SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, chính phủ Úc vừa tuyên bố là sẽ áp đặt một lệnh trừng phạt tài chính và lệnh cấm đi lại đối với 7 cá nhân ở Israel và một tổ chức. Được biết đây là một nhóm thanh thiếu niên vì những người này đã có liên quan đến các vụ bạo lực nhắm vào người Palestine ở bờ Tây. Thưa anh Quốc Vinh, chuyện này xảy ra từ khi nào ạ?
Cái động thái này diễn ra vài ngày sau khi Tòa án Công lý Quốc tế tìm thấy là việc Israel chiếm đóng các cái vùng lãnh thổ và khu định cư mà ở bờ Tây đó, tức là trước đây thuộc người Palestine đó, là bất hợp pháp và cần phải được rút đi càng sớm càng tốt. Thì chính phủ Israel họ đã bác bỏ cái ý kiến, nói rằng là cái ý kiến đó nó thiên vị. Chúng ta cũng biết là những cái nghị quyết hoặc là những cái phán quyết của cái tòa này đó thì thật sự ra nó không có cái tính ràng buộc. Đó, thì theo sau cái ý kiến của Tòa án Liên Hiệp Quốc thì Úc đã quyết định là ra cái lệnh trừng phạt 7 người Do Thái định cư, cũng như một cái nhóm tôn giáo gọi là Hilltop Youth, một cái nhóm tôn giáo của thanh niên chuyên thành lập các cái tiền đồn của người Do Thái định cư ở trên khắp bờ Tây để gọi là bảo vệ những người định cư Do Thái đó.
Thưa anh, tại sao mà việc định cư của người Do Thái ở bờ Tây vào lúc này thì lại có cái nhiều tranh cãi như vậy để mà dẫn đến cái quyết định của Tòa án ở Liên Hiệp Quốc là bất hợp pháp? Những cái người này họ đã định cư lâu nay ở bờ Tây thưa anh, cùng với người Palestine.
Thực sự ra đó, đúng là như vậy. Israel họ đã đề xuất cái việc hợp pháp hóa tức là 68 cái khu định cư ở bờ Tây mà họ đã chiếm đóng của người Palestine. Thì cái đây là một cái động thái được dán nhãn là nguy hiểm và liều lĩnh. Đó, thì Bộ trưởng Tài chánh Bezalel Smotrich hôm cuối tháng 4 đó thì đã cho biết là ông muốn theo đuổi cái việc này, tức là hợp pháp hóa các cái khu định cư này. Đó là theo cái báo chí ở Israel họ đưa tin đó. Thì họ nói rằng là thực sự ra đó là như thế này đó, thì là một cái bước gọi là phát triển mới mà rất là đáng kể đối với cái chuyện định cư trong nhiều chục năm qua. Đó, thì đúng là từ cái hồi mà có cái diễn ra cái cuộc chiến ở đó, xong rồi đi đến cái hòa ước ở đó và thành lập cái nhà nước Israel đó, thì đúng là người Israel họ cứ lẳng lặng và thường xuyên tức là chiếm đóng những cái khu mà bây giờ chúng ta hay gọi là khu của người định cư Do Thái đó, ở trong cái lãnh thổ của người Palestine. Thì những cái báo cáo về những cái chuyện mà chính phủ Israel họ hỗ trợ những cái khu mà định cư này đó, thì các quốc gia trong đó có cả Hoa Kỳ là phản đối cái việc mà cứ nới rộng các cái khu định cư của người Do Thái ở bờ Tây. Đó, và họ nói rằng là cái điều này là vi phạm luật pháp quốc tế và rất là lo lắng trước những cái báo cáo từ thực địa gửi về là cho biết là các cái khu định cư của người Do Thái nó cứ càng ngày càng được nới rộng ra. Thì đó, tòa án của Liên Hiệp Quốc thì đó mới đưa ra cái phán quyết là vậy, tức là cái chuyện đó là cái chuyện bất hợp pháp. Thì một trong phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông Vedant Patel, đã tuyên bố với báo chí rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc giục các cái giới chức Israel kiềm chế không có tài trợ cho các cái khu định cư. Mà những cái khu định cư này đó thì thực sự ra mà nói nó cũng hơi khác so với những cái gì của người Do Thái định cư ở trong cái vùng của người Palestine trước đây. Đó, thì chúng ta cũng biết là sau khi xảy ra cái cuộc chiến với Hamas, Hamas tấn công Israel rồi Israel trả đũa, thì họ mới thiết lập những cái mà như chúng ta có thể gọi dùng cái chữ là gọi là tiền đồn đó, tức là tiền phương của các cái khu định cư đó. Đó thì giới chức Mỹ họ nói rằng là bây giờ nếu mà tài trợ cho các cái tiền đồn đó thì là một cái động thái nó rất là nguy hiểm.
Ừ, dạ cảm ơn anh. Thế nhưng cái vai trò của Úc trong cái việc này là như thế nào ạ? Mà tại sao Úc lại đi theo phán quyết của tòa ICJ hồi tuần qua bằng cách là áp dụng lệnh trừng phạt lên những người và một nhóm mà chuyên là đi lập ra những cái tiền đồn ở bờ Tây như vậy?
Đây thực sự ra là cái hành động, tức là cái lệnh trừng phạt đầu tiên của Úc mà đối với những người Israel mà liên quan đến những cái hoạt động định cư ở bờ Tây. Bộ trưởng Ngoại giao của Úc, bà Penny Wong, cho biết là những người bị trừng phạt thì sở dĩ họ bị trừng phạt là bởi vì, tức là lệnh cấm đó thì đúng ra, đúng hơn. Tại vì trong cái lệnh trừng phạt này có nghĩa là gì là, lấy thí dụ như tài sản của họ sẽ bị phong tỏa rồi, thì cái chuyện mà đi đứng của họ cũng bị hạn chế. Thì đó là lý do là theo bà Penny Wong là bởi vì họ đã tham gia vào những cái vụ bạo lực nghiêm trọng chống lại người Palestine. Bà Penny Wong thậm chí còn nói rõ là những người này đó là tham gia những cái chuyện chẳng hạn như đánh đập nè, tấn công tình dục nè, hoặc là tra tấn dẫn đến thương tích nghiêm trọng và trong một số trường hợp là dẫn đến tử vong luôn. Đó. Thì những cái người mà bị trừng phạt á, đây trong trường hợp này là một cái nhóm thanh niên đã chịu trách nhiệm kích động và gây ra bạo lực đối với cộng đồng người Palestine, đó là theo cái cáo buộc của thượng nghị sĩ Penny Wong. Thì bà Wong trong một cái cuộc phỏng vấn ở trên đài ABC đó thì bà có nói rằng là Úc thực sự ra nên có cái trách nhiệm ở trong cái chuyện này. Đó, và ban cái lệnh trừng phạt như thế này thì thực sự là một cái hình phạt rất là lớn mà chính phủ Úc đã áp dụng. Thì bà Wong cho biết thêm là các cái lệnh trừng phạt này thì nó phù hợp với những cái lệnh trừng phạt khác do các quốc gia khác đã áp dụng trong những tháng gần đây, tức là kể từ khi mà cái cuộc chiến giữa Israel và Hamas mà nó leo thang đó. Thì chính phủ Úc họ lâu nay vẫn kêu gọi là Israel truy cứu trách nhiệm đối với những người định cư Do Thái mà gây bạo lực cho người Palestine cũng như là chấm dứt những cái hoạt động mà tái định cư như thế này. Và bà Penny Wong cũng đã khẳng định là Úc đã nói với Israel trình bày cái quan điểm của Canberra về những khu định cư Do Thái ở bờ Tây. Đó, và bà cho biết là Úc đã nói rằng là chúng là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và vì vậy đó thì là chính phủ ở Canberra cũng đã nói rằng là chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các cái bước hướng tới cái giải pháp hai nhà nước. Đó thì bà khẳng định là Úc là ủng hộ cái chủ trương hai nhà nước ở trong cái khu vực này.
À, dạ, thì nhân anh vừa mới nói đến giải pháp hai nhà nước, xin anh giải thích là quan điểm của chính phủ lao động về hai nhà nước ở Palestine và Israel là gì ạ?
Giải pháp hai nhà nước kêu gọi chia cái vùng đất nằm giữa Jordan và Địa Trung Hải thành hai nhà nước, tức là hai lãnh thổ, một của Israel và một của Palestine, tức là riêng biệt nhưng mà cùng tồn tại. Đó thì đây chính là cái điểm mà gây rất là nhiều tranh cãi trong nhiều năm qua. Úc thì chưa có chính thức công nhận nhà nước Palestine. Ở Palestine thì hiện tại nó chỉ có cái gọi là nhà chức trách của người Palestine. Úc thì chưa có chính thức công nhận nhà nước Palestine nhưng mà là cam kết ủng hộ cái giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine, như tôi vừa nói, tức là cùng tồn tại và với cái những đường biên giới mà được quốc tế công nhận. Thì trong cái bài phát biểu tại cái hội nghị bảo vệ tương lai cho chúng ta của Cao đẳng An ninh Quốc gia tại Đại học Quốc gia của Úc á, thì Ngoại trưởng Úc Penny Wong nói rằng là cái giải pháp hai nhà nước là cái hy vọng duy nhất để mà phá vỡ cái vòng xoáy bạo lực bất tận ở trong cái khu vực này. Đó, bà nói là có một cái sự thật đơn giản, tức là tương lai an toàn và thịnh vượng cho cả người Palestine và người Israel thì chỉ có thể có nếu như có cái giải pháp hai nhà nước mà trở thành hiện thực, có nghĩa là hai quốc gia có thể cùng tồn tại ở trong cái khu vực đó. Thì công nhận cái quyền tồn tại của nhau thì một nhà nước Palestine rồi thì bên cạnh một nhà nước Israel đó, thì một khi mà cái chuyện đó xảy ra đó thì là nó mới có được cái hòa bình ở trong cái khu vực này. Tuy nhiên bà Penny Wong cũng nói một cái điểm này mà tôi nghĩ là khá là quan trọng. Bà nói rằng là Hamas không cần phải có cái vai trò gì ở trong nhà nước Palestine tương lai. Đó, cái này là vô cùng quan trọng. Là bởi vì sao? Vì là trong cái khu vực của người Palestine hiện nay đó, thì Hamas là kiểm soát. Đó, thành thử ra là bà tuyên bố như thế này thì như thế nào? Bởi vì Hamas rõ ràng đó là cái mục tiêu mà Israel lâu nay tiến hành các cái cuộc tấn công là nhằm để tiêu diệt Hamas. Đó, nhưng mà khi Úc tuyên bố như vậy thì không không có nói rõ. Đó, nhưng mà sẽ thấy rằng là mở ra một cái con đường cho Israel có thể chấp nhận được cái giải pháp hai nhà nước chăng? Đó, thì cái đó có thể là một trong những cái ý đồ mà Canberra muốn đưa ra.
Dạ, nhưng mà xin anh giải thích thêm một chút là tại sao khi mà áp dụng lệnh trừng phạt mới vừa rồi với 7 người Israel và một nhóm thiếu niên đó đó, thì Thủ tướng Úc lại nói là các khu định cư Do Thái ở bờ Tây đã gây cản trở cho giải pháp hai nhà nước theo quan điểm của Úc à? Hai việc đó có liên quan gì với nhau hả anh?
Tại vì như thế này là Palestine á, thì họ phản đối các cái khu định cư của người Do Thái. Cái này đó tôi nghĩ là nó mang một cái ý nghĩa phải nói là lâu dài. Nếu không muốn nói rằng là một cái sự đe dọa lâu dài cho người Palestine, là bởi vì một khi á, mà một cái khu định cư đã được dựng lên á, thì chúng ta cũng biết rằng là người là Israel họ sẽ đưa di dân đến những cái khu vực đó và họ sẽ định cư và họ sẽ sinh sống ở đó. Thì cứ năm này qua năm kia thì rõ ràng là họ sẽ bám rễ ở đó và từ từ, tức là những cái vùng đất đó nó sẽ là vô hình chung trở thành lãnh thổ của Israel luôn. Đó, thì Palestine họ đâu có muốn cái chuyện đó. Palestine lâu nay họ vẫn yêu cầu rằng là các cái khu định cư đó phải được dỡ bỏ, Israel phải giải tỏa những cái khu định cư đó. Nhưng mà những cái khu định cư đó vẫn tiếp tục, nếu không nói rằng là cứ càng ngày thì nó cứ lẳng lặng lan rộng ra. Đấy, thành đại ra là bây giờ cái giải pháp hai nhà nước không thể nào thực hiện nếu như các cái khu định cư của người Do Thái mà vẫn cứ tiếp tục mọc lên như vậy, thì rõ ràng là cái người Palestine họ đâu có chịu được, bởi vì cái khu định cư của người Do Thái mà mọc lên thì có nghĩa là đất của người Palestine sẽ bị thu hẹp lại. Thành thử ra là như vậy đó, là người Palestine họ cảm thấy là thiệt thòi, thành ra là họ không có chấp nhận. Thành ra chính vì vậy mà cái chuyện mà Israel họ cứ là quyết tâm bảo vệ các khu định cư này thì rõ ràng nó là một cái chuyện mà nó sẽ gây cản trở cho cái giải pháp hai nhà nước có thể thành hiện thực rồi.
Dạ cảm ơn anh. Vậy thì hậu quả trước mắt của lệnh trừng phạt này của Úc là gì ạ? Và chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo?
Thì hiện tại đó là Tòa đại sứ Israel ở Canberra là họ đã có phản ứng rồi, nhưng mà phản ứng thận trọng thôi, bởi vì rằng là thực sự ra đó thì những cái người mà bị trừng phạt này đó thì phía Israel họ cũng không có muốn gọi là ôm vào gọi là quá chặt đó, mà nếu như có thể đưa những cái nhóm mà có thể dùng cái chữ để mà mô tả họ là một cái thiểu số cực đoan đó, ra trước công lý thì như vậy cũng là cái điều tốt, cái đó là cái điều mà Israel họ cũng muốn. Nhưng mà các chính khách ở trong đảng lao động đó thì họ cũng tỏ ra là dè dặt, bởi vì rõ ràng là chúng ta không thể biết được cái hiệu quả của cái lệnh trừng phạt này nó tới đâu một khi mà đem ra áp dụng. Lấy ví dụ như ông Julian Hill đi, một cái nghị sĩ của đảng lao động, thì ông nhắc nhở rằng là tất nhiên một cái lệnh trừng phạt của Úc không thì là không đủ, mà cộng đồng quốc tế vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để mà áp đặt những cái lệnh trừng phạt đối với Israel khi mà họ cứ tiếp tục mở rộng các cái khu định cư mà đã được xem là bất hợp pháp ở trong cái lãnh thổ của người Palestine đó, mà qua đó tức là ngăn cản cho cái giải pháp mà hai nhà nước. Trong khi đó thì ví dụ như Đảng Xanh ủng hộ người Palestine thẳng thừng đó, và họ còn kêu gọi chính phủ lao động là cần phải trừng phạt Thủ tướng Israel, ông Netanyahu nữa, và các thành viên ở trong nội các của ông này vì những cái chính sách của họ. Và nếu mà chỉ có trừng phạt một vài cá nhân của người Israel thì không đủ, thì đó là cái quan điểm của Đảng Xanh. Thì chúng ta cũng chắc cũng còn nhớ lại thì cái chuyện mà cuộc chiến giữa Israel và Hamas trong thời gian qua đó, thì phải nói là nó gây rất là nhiều những cái chia rẽ ở trong nội bộ của chính trường ở Úc. Thì hồi đầu tháng này đó thì chúng ta cũng biết là cái thượng nghị sĩ Fatima Payman đó đã rời khỏi đảng lao động đó sau khi lên tiếng ủng hộ ngay lập tức Palestine. Và như vậy có nghĩa là gì? Là đi ngược lại cái chủ trương của đảng. Lâu nay thì đảng lao động làm gì làm, nói gì nói, nhưng mà cũng không bao giờ gọi là lên tiếng trực tiếp ủng hộ người Palestine hết. Đó, cho nên là khi mà bà Payman rời khỏi lao động thì lúc đó là bị sức ép dữ lắm, tại vì bà ở ngay trước quốc hội là bà đã đứng về phía bên đảng xanh, bỏ phiếu để mà ủng hộ cái chuyện này, cho nên là các đảng viên ở trong đảng lao động đã gây sức ép rất là nhiều, và rồi cuối cùng thì bà Fatima Payman đã phải rời khỏi đảng lao động và bây giờ là bà trở thành thượng nghị sĩ độc lập.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.